This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi các chương trình trong ngày trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không? Có gì mới không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, bà Bảo khỏe thưa anh, không có gì mới mà sao thấy bây giờ đang hoang mang quá khi mà rất là nhiều những cái bản tin cho biết rằng là cái biến chủng Delta ở Hoa Kỳ cũng đang phát triển rất là nhiều và cái ngay cả bây giờ thì mọi người hầu như là cũng đang lo lắng rất là nhiều, không biết là chúng ta có bị shut down lại nếu như mà Hoa Kỳ tiếp tục có những căng thẳng về Covid. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy không biết công ăn việc làm nó như thế nào, trong khi mà có những bản tin cho biết rằng công ăn việc làm có rất là nhiều, nhưng mà hình như là bây giờ những cái thông tin về kinh tế cũng như về công ăn việc làm đó, mỗi một cái đài, mỗi cái bài báo nó có một cái bản tin riêng thì phải, anh Tiến Dũng?
Chính xác là như vậy, đúng là bà Bảo nói rất là đúng. Có những cái truyền thông bây giờ cũng thiên vị, có một bên cái truyền thông chính thống thì Dũng thấy cũng có ít thấy cái nào mà nó đưa ra những bản tin, chẳng hạn như về ông Biden. Có bên CNN thì họ cố gắng nói tốt về những gì ông đang làm, nhưng mà những đài Fox, những bàn NBC, những cái như NBC thì họ nói rằng không đúng, không tốt. Fox thì thậm tệ hơn nữa, đó là trù dập luôn. Còn CNN thì hiện tại giờ đang lúc này thì như vậy tổng thống làm cũng khá tốt rồi. Thì đó là ba cái mặt mà Dũng thấy rằng một mặt thì đạp chết luôn, một mặt thì ráng giữ lại, còn mặt kia thì có sao nói vậy. Thì quý vị nghe truyền thông thì chúng ta cũng nên nghe để đó cho vui thôi, đừng có action mạnh mẽ quá thì đôi khi chúng ta cũng có thể bị là nạn nhân, thưa quý vị. Vào buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán rất đẹp, mà Dũng thấy hơi nghi ngờ, tại vì cái GDP nó report nó không như trong đợi. GDP là tổng sản phẩm quốc nội, trong khi đó thì cái công ăn việc làm là cái unemployment nó lại giảm thì nó lại tốt. Thật sự cũng không biết nói sao, nhưng mà chút xíu đây Dũng sẽ đưa ra cái con số mà cái death clock và live luôn của Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ là Dow Jones lên được 173 điểm, 35.105 điểm. Nasdaq thì lên 57 điểm, 14.820 điểm. SP500 lên 23 điểm, 4.424 điểm. Thì nốt 15 là 1.26%. Dầu thô thì lên 46 xu 72 đồng 85 xu cho một thùng dầu thô, 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 26 đồng 30 xu, 1.830 đồng 90 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.30%, 20 năm là 2.87%, 30 năm là 3.02%. Ở Việt Nam, một mi kim mua vào 23.008 đồng, bán ra 23.160 đồng. Vàng thì mua vào 56.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.950.000 đồng cho một lượng. Vàng tại sao lại nó cách nhau một cái cầu dài như vậy, tức là 56.500.000 đồng mua vào nhưng bán lại đến 57.950.000 đồng, gần như 58 triệu. Vì sau khi cái cuộc họp 2 ngày thì cái bond, tức là cái chương trình mua công trái phiếu của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, vàng lên giá. Thưa quý vị, chút xíu để sẽ nói về việc chi tiết vấn đề đó. GDP hiện tại bây giờ thì cái tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ, mặc dầu cái quý 2 là tăng lên khoảng 6.3 phần, xin lỗi, quý 2 tăng lên khoảng 6.3%, 6.5%. Nhưng mà theo nhiều cái nhà kinh tế gia cho biết, với cái tình trạng mà người dân tiêu xài như vậy, cái consumer report everything là nó phải là 8.5%. Nhưng mà hai cái đài thì đưa khác nhau, CNN thì nó 6.5% tốt rồi, nhưng mà thật sự ra những cái đài khác, những cái cơ quan truyền thông khác nói là no, không có tốt, đúng ra phải là 8.5, 6.5 thì là vẫn còn rất chậm. Thì Thì tại sao họ nói như vậy? Vì họ quay trở ngược lại cái first quarter, tức là cái quarter đầu tiên, thay vì là 6.4 nhưng mà nó lên chỉ có 6.3 thôi. Tức là nó như cái trong, nó không như trông đợi thì chắc chắn cái expectation sẽ going down, thưa vị. Và một cái report song song là công ăn việc làm. Trong khi đó thì công ăn việc làm giảm, những người xin trợ cấp thất nghiệp giảm thêm 24.000 người nữa. Tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào cái tuần lễ 24 tháng 7 là 400.000 người. Và cái số này đã làm thị trường chứng khoán tăng buổi sáng ngày hôm nay. Sau 2 ngày họp thì ông chủ tịch quỹ liên bang có đề cập đến cái chương trình mua trái phiếu. Ông nói rằng sẽ thu hẹp lại chương trình mua trái phiếu, nhưng mà không có cho biết là khi nào. Bởi vì lý do đó vàng đã lên, tức là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục vay mượn nợ từ các doanh nghiệp, thưa quý vị, tức là họ bán trái phiếu, phải không? Thì cái đó vẫn nằm trong đó. Ông cũng nói rằng hiện tại bây giờ cái thị trường lao động, tức là nói về việc làm, cũng như là những cái lạm phát, thị trường lao động vẫn đang tiếp tục tăng lên, lạm phát vẫn tăng lên, nhưng mà họ cho rằng đó là cái sự tạm thời về hiện tại bây giờ. Chúng ta biết đại dịch khắp nơi, everything, thì ông đưa ra những cái điều thật sự ra thì chúng ta đã thấy. Nhưng ai cũng hiểu điều đó, nhưng phải có một cái chương trình nào để mà giúp đỡ cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó sẽ nhẹ, hoặc là đứng lại, không xuống thì thôi, mà lại đứng lại. Nhưng mà lạm phát everyday go up theo thời gian, rồi thất nghiệp, người ta không đi làm, rồi trong đó công ăn việc làm lại mở cửa mà không có người đi làm. Cái điều này thật sự ra thì Fed biết, bà chủ tịch, ông chủ tịch Quỹ Trung ương Bank biết, bà Janet Yellen, tức là bà Bộ trưởng Tài chính biết, nhưng mà tí dụ đã từng nói rồi, biết nhưng không làm được gì hết, vì họ thật sự ra bó tay, thấy thật sự cái này không thể làm được, vì cái đại dịch này cả thế giới lần, nên nói về họ cũng khó, cũng tội nghiệp. Nhưng mà cái chương trình trái phiếu vẫn tiếp tục để họ đưa tiền ra để giúp đỡ cho cái nền kinh tế hiện tại bây giờ. Và cuộc họp sắp tới đây sẽ là vào ngày 21 đến 22 tháng 9, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì cái liên đến xe Ford lần đầu tiên họ nói rằng cái đơn đặt hàng xe điện đã tăng lên, đặc biệt cái xe F-150, xe này chạy bằng pin. Họ nói rằng cái đầu tiên họ khoảng 120.000 cái nó gọi là đặt hàng, đơn đặt hàng, và họ đã có thể là khoảng 75%, tức là 90.000 chiếc có thể là sẽ delivery sớm nhất. Chúng ta muốn mua xe Ford bây giờ rất là dễ, chúng ta chỉ đặt $100 deposit, only require $100 deposit, chúng ta bỏ $100 thì chiếc xe đến, chúng ta mà trả tiền lấy xe về. Xe Ford hiện tại, xe Ford F-150 là một trong những chiếc xe Ford pickup truck đứng đầu hiện tại bây giờ, không phải xe điện nha, xe điện chưa có ra này, không biết nói xe bằng xăng đó, là đứng đầu hiện tại bây giờ, đứng top the line. Nhưng mà xe điện này thì nó có cái giá từ 40.000 đến 90.000. 40.000 là cái xe mà chúng ta mua để mà chạy đi làm, chở cát, cái xi măng thường thôi, không có option gì hết. Cái xe mà chạy mà có thể đi chơi được, tức là vừa đi làm vừa đi chơi được, là khoảng 53.000. Còn top end model xe điện của xe Ford là khoảng 90.000, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có một cái sự khó khăn của hãng hàng không, tất cả hãng hàng không. Những hãng hàng không bây giờ của Hoa Kỳ, Airline, American Airlines, United Airlines, hay là Southwest Airlines, hay là Spirit, vân vân, họ đang rất là thê thảm khi mà xăng không có. Lý do vì Hoa Kỳ không phải thiếu xăng, nhưng mà những người truck driver, đó là shortage of tank truck drivers, những người chạy xe bồn, những người chạy xe bồn chở xăng đó, không có đủ để mà chở xăng đến những cái hãng máy bay, các thưa vị. Họ nói là thiếu khoảng 20% nationwide, 20%, thì những cái người chở xe bồn, chở xăng và airport đó thiếu. Hãng máy bay hiện tại giờ chịu hai cái impact. Cái đầu tiên là thiếu nhân viên và pilot luôn nói chung. Thứ hai là thiếu xăng. Mặc dầu cái ghế hãng máy bay chúng ta mua hiện tại giờ lên là đầy hết, ngay cái mùa cao điểm người ta đi du lịch, cái mùa hè nữa, mà đầu thứ nhất là không có nhân viên, thứ hai nó không có xăng. Vậy thì chúng thấy rằng khoảng 90% quý vị nào đi dùng đường hàng không bây giờ đó, ra cái sân bay thì thường chúng ta bị delay, 90% là bị delay, các thưa vị. Thì cái delay nó lạ lắm, một chiếc đầu delay nó delay hết tất cả, chưa kể những chiếc khác mà chúng ta transit đó, đi qua hát cũng bị delay luôn. Nên trong thời điểm này quý vị nào mà đi hãng dùng đường hàng không đó, thì chúng ta bị câu máu thì nhớ đem theo thuốc nha, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị trễ rất là nhiều. Và Delta Airlines là một trong những hàng không đứng đầu nhiều năm liên tục, đứng đầu về cái service, cái thứ everything, về đúng giờ, về cách service, về bay đúng giờ, đáp đúng giờ. Và trong 10.000 passenger, tới 10.000 người hành khách thì chỉ có 10 người complain thôi. Southwest Airlines đứng thứ nhì, United Airlines đứng thứ ba, đó là ba hãng hàng không đứng đầu, và hãng cuối cùng là Frontier Airlines tệ nhất, quý vị. Allegiant Airlines cũng vậy, hai cái bằng hiện bằng với nhau. Vâng, bản tin tiếp thì điểm gửi lời gọi là quý vị nhớ xài phone đó, hôm bữa hổm thì cũng có nói rồi, hay là những cái trường hợp như computer cũng có thể bị nữa. Tại vì chúng ta khi đánh cái password vào thì cái back end đó, nó sẽ vẫn giữ cái password. Thí dụ chúng ta thấy đánh ví dụ như là chữ Chris Ngô thì cái chữ đó tự động nó chuyển thành ba những cái dấu chấm, tức là nó encrypt. Nhưng mà behind đó, back end người ta vẫn biết được cái chữ đó là Chris Ngô. Và những hacker đi vào những cái data user đó, quý vị thử cái điều ví dụ nha. Right click on cái computer mình đã có chưa? Trước mặt cái computer quý vị ha. Dù ta mở Yahoo, chúng ta right click thì chúng ta thấy cái view source. Ok, view source, chúng ta click vào đó, chúng ta thấy tất cả những cái code, những cái code này chúng ta đơn giản là những cái là những cái syntax. Thì những cái syntax đó thì chúng ta có thể, những hacker có thể đi vào đó để mà lấy thông tin của quý vị. Và ví dụ như đánh Chris Ngô cái password đi, họ có thể click vào bên sau lưng đó, đánh Chris Ngô vào, anh chàng này, cái password này mới vào cái American Airlines hay là vào Bank America, để mà họ sẽ vào đó và lấy tiền quý vị. Vậy thì khi chúng ta check cái statement mà chúng ta thấy những cái số lạ, chẳng như chúng ta ở Texas mà ai đó ở bên North Carolina, South Carolina, Ohio xài tiền của mình thì biết là đã hacker đã sử dụng cái thẻ của quý vị, lấy tiền của quý vị. Chúng nhắc cái chương trình này, chúng nhắc rất nhiều lần chúng ta có cái statement về làm ơn check từng line coi chúng ta có bị mất tiền hay không. Mà nếu là có mất tiền thì chúng ta gọi nhà băng dispute liền. Có quý vị nhiều thói quen về dùng bao nhiêu tiền cứ trả không cần biết mình xài cái gì. Đó là cái điều mà rất là dạy cái tụi việc nhớ nha, check cái statement từng line. Vâng, để trở lại cái debt clock, là thật sự ra Hoa Kỳ hiện tại về cái nợ, tổng cái tiền nợ hiện tại bây giờ là 28.578 tỷ 160 triệu, cái sáu con số sau là hàng trăm ngàn, nó nhảy lẹo thì không coi được. Rồi, tổng sản phẩm nội địa bây giờ chỉ có 22.268.000 tỷ. Tức là lấy cái số tiền nợ của quốc gia và trừ đi tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn còn thiếu khoảng 6.000 tỷ. Và cái bond tiếp tục mua nữa thì chúng ta thấy rằng số nợ này sẽ tăng lên. Trong khi đó thì chúng coi cái tiền thật sự ra thì chúng thấy ở đây không có một cái màu xanh gì hết, màu đỏ rất là nhiều quý vị. Vậy thì quý vị thấy cái nợ của Hoa Kỳ, cái trong cái 6.000 tỷ này, đơn giản 28.000 tỷ mà trừ 22.000 tỷ, 28.000 tỷ nợ quốc gia trừ 22.000 tỷ mà cái tổng sản phẩm quốc nội có đó, thì 6.000 tỷ âm đó là trong suốt cái quá trình mà đại dịch Hoa Kỳ đã bung in tiền ra để giúp cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ, là đúng chính xác 6.000 tỷ đó. Chứ đúng thực sự ra cái nợ quốc gia và cái GDP always nó match với nhau quý vị. Quý vị nên dùng nhắc nhở vì là chúng ta hiện tại trong cái trường hợp này, chúng ta trong thời điểm này chúng ta nên save tiền. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, cũng như là nhắc nhở quý vị trong cái việc save tiền trong cái khoảng thời gian mà nền kinh tế như thế này. Và nãy anh Tiến Dũng có nhắc về cái việc mà đi ở những cái hãng hàng không bây giờ, có một cái điều nữa là quý vị bây giờ là họ thường hay đổi cổng máy bay đó. Trong cái giờ boarding pass đó, là cái giờ mà người ta check in cho quý vị lên máy bay đó, lên phi cơ đó, thì quý vị nên check chứ đừng có ngồi ý y mà chúng ta nghĩ là đi cái hãng này là ở ngay cái cổng này, nhưng mà nó đổi liên tục đó anh Tiến Dũng. Nếu mà quên cái này, chúng ta miss một cái chuyến làm phải cancel luôn.
Rồi, cảm ơn Bảo rất là nhiều cái thông tin đó ha. Quý vị nào mà đi chuẩn bị đi chơi du lịch thì chúng ta cũng nên để ý thường. Và đúng ra thì họ cũng lên cái loa, họ nói, họ cũng nói là ai mà đi cái gate 13 thì giờ chuyển qua 14, thí dụ như vậy, họ sẽ nói thông báo cho quý vị. Nên nếu mà ra sân bay thì chúng ta cầm cái phone đó, nên không có để ý đến cái chuyện gì khác hết đó, nên chúng ta cẩn thận. Hoặc là chúng ta phải đến cái quầy cái gate đó hỏi là cái này cái đi đúng ở đây phải không, chúng ta nên check. Nếu mà trễ nãy thì nó trễ rất là nhiều thứ khác nhau. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên giúp Bảo vì có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai thứ sáu.